6 rồi thưa các vị, tức là còn 1 ngày 3 nữa thôi. Kỳ này là những ngày tu của chúng ta, cái sinh hoạt nó rất là khích, tức là cái thì giờ nghỉ ngơi nó không có là bao nhiêu cả. Chừng như là ban nhà bếp vừa thu dọn xong là tới giờ học rồi đó, chứ đâu có phải là xa xác gì đâu. Và nếu mà các vị tham dự hết tất cả những cái sinh hoạt thì dường như là cũng phải rất là chạy đua với thời gian mới kịp. Và cũng may là còn có ngày mai nữa thôi. Cho nên nay mừng là vừa rồi. Tôi không biết với các vị thì sao, chứ tôi mà hoa tu càng đến ngày kết cuộc thì tôi càng thích chí ra, tại vì tôi nghĩ là sắp xong việc của tôi rồi. Tôi đếm tới đếm lui thì tôi chỉ còn một buổi học này, rồi sáng mai các vị chịu khó gặp một buổi nữa, chiều thì rất là đông các thầy rồi, cho nên không có ngày gần chi. Và cũng như bao nhiêu khóa tu đã đi ngang qua thưa các vị, cái điều rất là vui đó là trong một khóa tu thì ít nhiều chi chúng ta cũng làm được một việc, đó là học 5-3 bài pháp với các thầy. Rồi cũng có cơ hội chúng ta sống chan hòa với nhau trong cái đạo tràng như thế này, có thể là ăn uống cực nhọc một chút, ngủ nghỉ nó cũng thiếu điều kiện tiện nghi một chút. Thế nhưng mà rồi đời sống lâu lâu chúng ta cần nếm một chút cực nhọc thiếu thốn như thế này để có thể khởi phát Bồ Đề Tâm, cảm thông với những chúng sinh nó đang còn vô vàn khó khăn. Điều thứ hai thưa đại chúng, cái lợi ích của khóa tu có khi chúng ta không có lường được, tại vì theo như mình biết thì có rất là nhiều người cái cơ hội họ tham dự những khóa tu không có nhiều ngày như chúng ta, và cái chương trình học thì nó cũng không đi vô cái chiều sâu của pháp hành bao nhiêu. Họ chỉ lao sao tới dự những khóa tu, đóng 500-300 đồng tiền ăn tiền ở rồi sinh hoạt vài ba ngày vui nhộn thôi, chứ không có phải là có chất lượng chi. Thế nhưng mà rồi cái điều rất vui là cứ mỗi năm mình thấy những khóa tu như thế thì họ đều có mặt. Thực ra thì dù rằng là không có đi sâu vào chuyện học hành hoặc là pháp hành trì, nhưng mà tối thiểu thì trong đời sống của người Việt nơi cộng đồng rộng lớn của người Mỹ này, chúng ta có cơ hội gặp nhau 5-3 ngày dường như là nó cũng an ủi được nhau đối với những người xa quê hương mấy mươi năm. Có đôi khi mình học được với thầy Tâm Ảnh rất là nhiều điều cũng rất là hay. Ví dụ như thầy nói rằng là trong một khóa tu mà mình cấm chỉ các Phật tử nói chuyện thì cũng không nên, tại vì cộng đồng người Việt mình so ra thì quá ít so với người Mỹ. Thì các em có khi nó đi làm cả một tháng hoặc là cả một năm tiếp xúc với người Mỹ, chứ đâu nó gặp người Việt để nói chuyện đâu. Chắc là những người lớn tuổi có khi họ không có điều kiện tham dự những cái cộng đồng lớn như thế này, cho nên cái nhu cầu để hàn huyên tâm sự theo cái văn hóa Việt nó rất là cần. Thế rồi trong một khóa tu rồi cấm người ta không nói chuyện nữa thì nó rất là ngột ngạt. Thế cho nên thầy nói thôi kệ nó, để cho người ta nói chút chút cũng được thầy. Và tôi cũng không ngờ rằng là thầy có nhiều cái điều có nhiều cái nhìn rất là hay. Thưa các vị, thầy có nhiều điều mà mình học được từ thầy, và lợi ích nó đến với các vị bao nhiêu thì tôi không biết, nhưng mà trong những khóa tu như thế này tôi học được từ các thầy rất là nhiều. Ví dụ như học với các thầy trẻ, học với các sư cô trẻ, học với các Phật tử đôi điều, đây là cái điều lợi ích nó mang đến cho tự thân chính mình. Và mình nghĩ đến các Phật tử thì chắc cũng có ít nhiều lợi ích. Bằng chứng là những khóa tu của các thầy tổ chức có khi nó rất là hoành tráng, thế nhưng mà cái sinh hoạt ăn chơi thì nó nhiều hơn là cái chuyện học và tu. Thậm chí là cái chuyện học thì các thầy chỉ nói về sách vở chữ nghĩa nổ như pháo nổ thôi, chứ còn pháp hành trì dường như nó cũng không, cũng chưa truyền đạt gì mấy. Thế nhưng mà mỗi một năm thì cái số lượng của người dự những khóa tu lớn như thế thì mình thấy nó rất là đông. Tuy nhiên trong những khóa tu mà mình biết á, thì những khóa tu mang lại những cái lợi ích, và mình nhận ra rất rõ đó là những khóa tu được tổ chức ở Lộc Uyển. Mình kể một chút chuyện cho các vị nghe thôi. Ví dụ khi tổ chức một khóa tu thì một ngày đầu thì cái sự sao động nó rất là lớn, các em nó lung tung, nó chạy nhảy, không có ai mà cấm được cả. Thế rồi tới ngày thứ hai nó đầm thấm lại, thế rồi ngày thứ ba nó đi vô cái nề nếp. Và chắc hẳn một điều là ở Lộc Uyển người ta không có tổ chức khóa tu tới một tuần đâu, thưa các vị, nhiều lắm 5 ngày là nhiều. Tại sao vậy? Người Mỹ họ không có nhiều gì à. Điều thứ hai là cái chi phí đóng cho một khóa tu rất là nặng. Và có khi nhiều người từ tiểu bang xa mua vé đi cơ về, họ phải sắp xếp cái lịch một năm nghỉ bao nhiêu ngày, rồi phải đóng tiền vô văn phòng đàng hoàng. Ở đây thì chùa dường như không có văn phòng, nhưng mà nguyên tắc của các trung tâm tu học của sư ông tổ chức thì văn phòng là cái nơi mà các vị liên hệ, chứ không phải là thầy trụ trì đâu. Tới liên hệ văn phòng rồi ghi danh, trả tiền, họ sắp xếp chỗ ở cho. Tới giờ sinh hoạt tu học thì các vị cứ đi theo người ta hướng dẫn, chứ còn không hề có cái chuyện hỏi thăm nhau và thể hiện cái chút tình gì của người Việt rất ư là Mỹ. Do vậy cho nên sắp xếp được một năm mà giữ được 3-4 ngày tu là chuyện khó khăn nha. Có khi phải xin giấy phép, xin nghỉ trước, có khi phải chuẩn bị tiền, tiền phi cơ, tiền đi taxi về, rồi tiền đóng, tiền ăn, tiền ở, vân vân. Tức là nó khó khăn hơn chúng ta rất là nhiều lần. Còn ở đây thì cái điều rất dễ thương đó là cộng đồng người Việt của chúng ta, thưa các vị, không có cái chuyện giống như là quy chế của các trung tâm Mỹ. Nhưng mà cái lợi ích của những khóa tu ở nơi đó thì mình thấy như thế này. Điều thứ nhất, đó là các em thanh thiếu niên từ những năm mình mới về nó cao chuyện gì, cho tới năm nay nó trở thành những thiếu nữ, những chàng thanh niên, thì cứ mỗi một năm vào mùa hè nó cũng tới. Và ta hình dung rằng các thầy cô thì chỉ dạy một cách rất là giản dị, đó là thở vào thở ra, nhận biết hơi thở đang đi vào hơi thở đang đi ra. Và cái pháp hành trì nhiều lắm là chỉ lấy đi buồn khổ bất an nơi tâm thức bằng phương pháp niệm hơi thở. Điều thứ hai là những cái việc nó rất gần gũi đời thường, như làm thế nào để trong đời sống gia đình có hạnh phúc, khoảng cách giữa chồng và vợ nó được lấy đi để cho người ta có thể hiểu nhau hơn, cảm thông nhau hơn. Những phương pháp chữa trị và những phương pháp tu tập nó mang cái đặc tính rất ư là gia đình bình thường thôi. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ thay là những người Mỹ họ đến, họ sinh hoạt, họ học với các thầy cô trẻ, họ nắm được pháp hành, họ mang về thực tập trong đời sống của họ. Thế rồi họ làm cho hạnh phúc nó có mặt thực. Cái hay ở nơi đó là chế tác được những cái pháp hành trì rất hợp với người Tây Phương. Điều thứ hai là các em bé nó khi đã về tu viện một lần rồi thì năm sau chúng ta lại thấy lục tục về. Thậm chí những đứa bé mà nó chạy, nó chơi, không ai can ngăn nó được. Thế nhưng mà nó cũng thấm cái mùi thực tập. Là chạy thì cứ chạy, la thì cứ la, nhưng mà khi nghe một tiếng chuông là dừng yên lắng lại, thở vào thở ra thôi. Đầu tiên mình thấy mình nói cái chuyện này sống hình thức quá, làm chi mà nghe tiếng chuông cái dừng im như phỏng đá. Ví dụ như đang ăn mà nghe tiếng chuông thì liền yên lắng tỉnh tại lại, thở năm ba hơi nhiếp niệm, rồi sau đó tiếng chuông căn nga chấm dứt rồi thì mới bắt đầu ăn tiếp. Mình chưa quen thì mình thấy dường như là cái đây rất là hình thức. Thế nhưng mà rồi thưa các vị, nó thấm dần vào tâm thức của các em hồi nào không hay. Nó không có ý thức chi về cái chuyện tu tập cả. Thế nhưng mà nghe tiếng chuông đồng hồ, nghe tiếng chuông điện thoại, nghe tiếng chuông đánh lên báo thức, báo đi sinh hoạt, thì nó đều yên lắng lại, dừng lại lắng nghe tiếng chuông, rất là tỉnh tại, sau đó nó mới bước đi. Và cái lợi ích nó không phải đến trong những khóa tu luôn. Thậm chí với những người lớn tuổi Mỹ, thưa các vị, họ có một nếp sống rất là Mỹ. Gia đình họ ly hôn nhau rất là lâu, thế rồi con đã ở với mẹ, và sau đó thì bà gọi điện thoại và nói rằng là nó về Cali nó học, xin ông chăm sóc giùm tình trạng tôi, bây giờ tôi đã có người chồng mới, nó không thể chăm sóc được. Ông có thể giúp tôi là chăm sóc giùm đứa con nó mới 16-17 tuổi không? Ông nói được, hãy cho nó về, nếu nó ở được với tôi thì tôi cho phép. Thế là nó về nhà, thế là nó bay về Cali, và bố nó đưa xe nó đón. Và ông đó là người thọ năm giới, và thọ năm giới thôi, chứ không phải là làm chi ghê gớm cả. Ông đưa xe ra ông đón ở ngoài phi trường, về tới nhà ông nói con còn đây. Nhưng mà mình dùng cái từ Việt Nam chứ còn Mỹ nó không nói con còn đây đó nghe. Ai với du thôi phải không? Mày với tao thôi, nó dịch một cách chính xác. Mày ngồi đây, không được đem đồ vô nhà. Ba cái ghế ra đem năm giới của sư ông là mai chế tán ra, này đọc đi. Anh có thể sống bằng cái khuôn mẫu đạo đức như thế này thì anh có quyền vô nhà tôi. Mà nếu anh không sống được với những điều này thì tôi sẽ gửi đi chỗ khác. Anh có thể mướn nhà ở và tôi giúp anh trả tiền thôi, chứ anh không vô nhà tôi được. Thế rồi thằng con nó đâu, nó gật đầu, nó thấy có thể chấp nhận được, nó thế thì mời vô. Thưa các vị, và khi vô nhà rồi thì ảnh sống đời sống rất bình thường. Anh không có đem năm giới ra ảnh dạy, cũng không có biểu là mi phải tu đi vân vân. Đơn giản là sống bình thường với nó, và phong cách Mỹ mà, thưa các vị, đời sống rất là riêng tư. Thế rồi cái điều kỳ lạ là nó cảm nghiệm như là đời sống của bố nó rất khác biệt với ngày xưa, cho nên nó bắt đầu nó tò mò. Nó hỏi chứ vào cuối tuần ông đi đâu? Ông nói ta có một cái tăng thân, những người bạn hữu của ta tới sinh hoạt. Hỏi để làm gì? Ông nói đơn giản, chúng ta chỉ cần ngồi 30 phút tọa thiền, tụng lại năm giới và phát đàn, thế thôi. Nói tôi muốn đi theo, tôi nhìn thử. Nó được, mời, nhưng mà anh không được quyền tham dự, anh ngồi ngoài anh nhìn thôi, anh chưa thọ giới. Thưa các vị, cái tiếng cười là cái thằng bé này nó ở với mẹ nó là một đứa rất là ngỗ nghịch nha. Rồi mẹ nó cũng rất là sợ. Thế rồi nó về thì bố nó cho ở như một người bạn và không lấy tiền. Tuy nhiên là sinh hoạt vẫn rất là riêng và rất là tôn trọng nhau. Như phần đầu mình nói là rước về chưa cho vô nhà thì các vị biết Mỹ mà. Thế rồi nó tới, nó ngồi, nó thấy cái sinh hoạt tỏ thiền 30 phút, tụng giới 30 phút, rồi ngồi pháp đàm với nhau về năm giới thôi. Dần dần cái nó thấy cái sinh hoạt này rất là hay. Thế rồi nó nói khi nào có cái tổ chức khóa tu và tổ chức thọ giới cho tôi đi, cho đi tham dự. Và thế rồi nó đến, nó xin được tham dự một khóa. Và ông bố nó cũng rất là vui, không giống như Việt Nam của chúng ta là rất là nồng hậu đón tiếp, không có lạnh lùng vậy thôi. Tới muốn đi thì ta cho đi. Thế rồi nó đi, nó sinh hoạt và cuối khóa tu qua ngày nó xin được thọ năm giới. Rồi sau đó thì nó xin gia nhập vô cái nhóm, tức là một tăng thân như vậy, để nó tụng giới, để nó tu tập, để nó sinh hoạt. Và thưa các vị, từ một đứa bé người Mỹ rất ư là cá tính, rất ư là ngang ngạnh, thế rồi dần dần nó lại trở thành một đứa bé dịu dàng, dễ thương. Và trong một kỳ khóa tu nó về, nó tham dự khóa tu ở Lộc Quyển, nó mới chia sẻ những điều nó nói không ngờ rằng năm giới của Phật chế từ ngày xưa rất là trí tuệ, rất là nhân bản, nó cải thiện được đời sống của nó. Một đứa trẻ nổi loạn, một đứa trẻ rất là cá tính, một đứa trẻ bị cái hoàn cảnh gia đình phân ly giữa bố và mẹ cho nên rất là hận đời, thế mà tự nhiên năm giới của Phật làm cho trái tim nó dịu mát lại, làm cho lòng thương yêu nó lớn lên, và làm cho nó cảm thấy là giữa nó với bố nó là một, nó là sự kế thừa tiếp nối của bố. Và tự nhiên là cái khoảng cách giữa bố với con trai lấy đi hồi nào không hay. Nó không ngờ rằng là năm giới của Phật tuyệt vời như vậy, và cái phương pháp thiền tập nó hay như thế vậy, nó hay như vậy. Chỉ bằng thở vào thở ra thôi, ta lấy đi hết những cái xung động để tâm thức của nó khi nó đi vô học đường, nó bị kỳ thị, và làm cho nó trở thành một đứa bé học hành dễ dàng và trở thành một đứa bé rất là thông minh. Chỉ cần qua vài ba năm tu năm giới thôi thưa các vị. Thế thì thưa đại chúng, với người Việt chúng ta thì dường như một khóa tu lợi ích nó đến không là bao nhiêu cả. Và thậm chí là chúng ta thọ năm giới chúng ta cũng cảm thấy nó rất là bình thường. Nhưng mà với người Mỹ á, dường như là tuệ giác của Đức Phật và năm giới của Đức Thế Tôn là một món quà vô cùng là trân quý. Khi họ thọ giới rồi, họ hành trì một cách rất là nghiêm túc, tụng giới có khi là mỗi nửa tháng một lần, và họ thực tập, ví dụ như thực tập nghe chuông thôi, nghe tiếng chuông thì thưa các vị, họ để lắng hết tâm thức của họ để nghe tiếng chuông, và họ thực tập vô cùng dễ thương. Còn chúng ta thì có khi mình sinh ra trong cái gia tài thánh giáo của Như Lai, mình được quy từ bé, mình học Phật pháp từ đại thừa cho tới tiểu thừa, từ thiền tông cho tới tịnh tông cho tới mật tông mình đều biết hết. Thế nhưng mà rồi cái bụng của mình dường như mình chưa ứng dụng, chưa hành trì một phần rất nhỏ của giáo lý đạo Phật, cho nên cái thiệt thòi của chúng ta là người sinh trong gia đình giàu có mà không thừa hưởng được cái sự nghiệp giàu có mới là chuyện tội nghiệp cho mình. Trong khi Mỹ, nên nếu hương vị Phật pháp rồi, thưa các vị, nó thực tập vô cùng dễ thương ha. Những đứa bé năm xưa mình tới nó chạy lăng quăng, thế nhưng mà bây giờ nó trở thành những người con trai, những người con gái vô cùng là đầm thấm dễ thương, thấm nhuần Phật pháp. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng là một khóa tu như một cơn mưa, tùy vào cái mức độ cây lớn hay cây nhỏ mà ta thấm nhuần được nước nhiều hay ít. Và cái điều này thưa các vị, có khi nó không phải là do cái phước nghiệp của một đời, nó không phải là do chúng ta cố công chi nhiều lắm, có khi nó do các phước nghiệp của nhiều đời cộng lại. Nói như thế cũng không có phủ nhận rằng là cái ý lực của các vị nó vô cùng quan trọng. Các vị có một cái bản nguyện lớn, muốn tu tập, muốn một đời này nếm được hương vị Phật pháp để an lạc, thì các vị có thể nếm được giáo lý đạo Phật, ứng dụng nó trong cuộc đời để làm cho mình ngay bây giờ đổi thay. Bằng không có một cái bản nguyện vậy thì có khi mình tu mình học 30 năm nó không đổi thay chi cả. đời sống mình nó vẫn bồng bềnh, nó trôi như lục bình, trôi lên trôi xuống. Phiền não khổ đau ưu tư trần lụy của tâm thức nó vẫn chất ngất. Thế thì có khi mình mất một đời, rồi mình mất luôn nhiều đời, không có cơ may gặp lại. Đó là điều thứ nhất chia sẻ với các vị để ý thức rằng là một khóa tu tùy vào nỗ lực cá nhân của chúng ta, mình chúng ta thọ nhận được lợi ích, niềm vui nó lớn hay nhỏ, chứ không phải là một khóa tu nó không có mang lợi ích chi. Thứ không, dù khóa tu đó tổ chức vui chơi thôi, nhưng mà cũng rất là lợi ích đối với một số người Việt. Nhưng mà cái hữu hiệu nhất rồi mình nhận ra đó là những khóa tu ở Lộc Nguyễn. Rồi xin thưa các vị, dường như xưa tới giờ mỗi năm Lộc Nguyễn tổ chức ít lắm là 10 khóa tu một năm, chứ không phải là 3 khóa đâu. Nhưng mà chừng như mình chưa bao giờ hướng dẫn một khóa tu nào Lộc Nguyễn này, không có khô hơi khan tiếng dạy Tây dạy Mỹ gì. Những ngày bình thường thì thưa các vị mình dạy. Và các vị đừng tưởng rằng mình dạy tiếng Mỹ, mình dạy tiếng Việt đơn thuần thôi, nhưng mà các thầy cô Lộc Nguyễn còn cực kỳ giỏi. Mình nói tiếng Việt vừa chấm dứt là họ liền dịch xong á. Những câu chuyện đáng, những câu chuyện dí dỏm tức cười, người Mỹ, người Việt vừa cười là Mỹ liền cười, thì các vị hình dung rằng họ dịch rượt bén chân của mình vậy đó. Cho nên mình nói tiếng Việt, nhưng mà các anh Mỹ thì nghe lại tiếng Mỹ, nghe như tiếng Mỹ, họ dịch cực kỳ hay. Và đa phần những buổi học vào tối thứ tư của mình dạy chúng á, thì có những anh từ xa xôi mất cả 2 tiếng đồng hồ anh lên anh ngồi anh học anh Mỹ. Có những buổi mình đi như thế này, lịch của tu viện không có thông báo, thế rồi anh vác xác lên, gặp cái cửa cổng đóng, chỉ đi bộ lên được thôi chứ cái đâu có đi xe lên được. Anh lội bộ từ dưới cổng lên là mất một mai, là mất cả tiếng đồng hồ lên tới tu viện. Lên tới thấy thiền đường vắng hoe, hỏi ra thì thầy Phước Tịnh đi, thế rồi anh vô anh ngồi thiền yên bình 1 giờ hồ, cái anh đi bộ xuống anh về, không hề phàn nàn, không hề trách cứ gì cả. Và hầu như là những buổi giảng pháp của mình người Mỹ đông gấp 2 lần so với người Việt. Thế nhưng mà mình không có mất công hướng dẫn những khóa tu của người Mỹ làm cái chi, tại vì đa phần những thầy cô trẻ họ có khả năng làm điều này. Cho nên mình chỉ dành công sức gọi là ăn cơm nhà và đi làm việc hàng xóm, rồi việc nhà thì nhát, việc chú bác thì xiên ra, chứ còn ở nhà dường như không có làm. Thế thì cái việc thứ hai chúng ta sẽ đi vô. Đêm hôm mình đã học con đường Bồ Tát Đạo, phải không? Hôm nay mình ôn lại và học tiếp. Chúng ta đã đi ngang qua, hôm nay mình đi vào cái phần 2. Chắc nhờ thầy Bảo Phú thầy về thầy lấy cái viết cho mình, bỏ quên cái viết bên tủ này. Phần 2 chúng ta nói về cái bản chất tự hữu. Mình đang nói về cái bản chất Bồ Tát. Các vị đang thủ đắc nghe. Cái tâm thức hướng thượng, cái đời sống tâm linh chúng ta, cái niềm mơ ước chúng ta thành đạt được an lạc hạnh phúc, đang đến cái chiều kích vô sinh bất diệt, dường như là cái điều này nó được cài trong cái đời sống sinh diệt này. Do vậy bản chất bên trong các vị đã có cái hạt mầm Bồ Tát, chứ không phải là
bên ngoài chúng ta mua nó để gắn vào, như người ta mua cái chương trình cài vào máy, không ai vậy, bên trong đã có rồi. Và từ bên trong đã có, chúng ta đi vô những cái phần chi tiết. Điều thứ nhất là mình nói đến những cấp độ tâm thức, phải không? Tùy vào cấp độ tâm thức mà mình đẩy được đời sống tâm linh mình nó dâng lên. Ví dụ như tùy vào cái điều kiện tri thức của người ta, sự hiểu biết của người ta, người ta có thể thưởng lãm được hạnh phúc của đời sống người ta giàu hay nghèo nhé. Kỳ thực là hạnh phúc, thưa các vị, nó tùy vào cảm thụ của các vị một phần, nhưng mà nó còn tùy vào ký ức của các vị, khả năng cất chứa của các vị, cảm nghiệm của các vị về đời sống và trình độ trí thức của các vị bỏ vô nữa. Cho mà hạnh phúc nó đơn thuần chỉ là cái sự tiếp xúc của mình với những cái đối tượng mình thích được gọi là hạnh phúc. Ví dụ dễ hiểu thế này, ví dụ như cũng uống một ly cà phê, kỳ thực là hương vị cà phê đâu thì nó cũng giống nhau. Thế nhưng mà mình mua một ly cà phê đem về nhà mình uống á, thì nó rất là khác. Ta vô tiệm tôi uống cà phê thì cũng ly cà phê như thế, nhưng mà nó lại ngon hơn, là tại sao các vị biết không? Tại vì có bằng hữu ngồi với mình để câu nói tiếng cười râm ran như pháo nổ. Rồi có cái chi nữa, có nhà Trịnh Ngôn Sơn đang ỉ eo bên cạnh nữa. Và thưa các vị, và bao nhiêu cái điều kiện, bao nhiêu yếu tố nó kết hợp thành để nó làm thành hạnh phúc. Ví dụ như mình ăn một tô phở hồi chiều, các vị hình dung rằng là nếu người ta dọn một cái tô phở trong một cái không gian nó rất là chật chội, trong một căn phòng rất ngột ngạt thì nó không ngon, phải không? Và dọn tô phở trong một không gian thoáng đãng, trong một không khí gia đình hài hòa vui vẻ, rồi tô phở nó có sắc, có màu, có hương, có vị, thế thì nó ngon hơn gấp nhiều lần chứ. Các vị ngồi ăn một mình thì dù món ngon nó cũng trở thành dở nghe, nhưng mà các vị ăn với bằng hữu, bạn thân, với gia đình, với người thương, với không khí tràn đầy hạnh phúc thì hạnh phúc nó được nhân lên. Và từ ví dụ đó trở lại cái điều này, tùy vào cấp độ tâm thức, trình độ tâm linh của người ta dâng lên đến mức độ nào thì người ta thể ngộ được cái chất Bồ Tát bên trong người ta đang có bao nhiêu. Ở mức độ cạn thì ta nghĩ rằng một chút lòng vị tha đó là tâm Bồ Tát. Thế rồi mức độ cao nữa, thưa các vị, thì nó cộng với rất là nhiều cái ba la mật của Đức Thế Tôn dạy mới trở thành chói sáng được cái năng lượng tâm Bồ Tát của các vị giữa cuộc đời này. Đó là điều thứ nhất, mình nói về những cấp độ tâm thức, mình chỉ ôn lại thôi. Và điều thứ hai rất là quan trọng là các mình muốn nói điều gì? Cái phẩm chất tâm của các vị nó có cái năng lực Bồ Tát bên trong nghe, đành rằng có Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng mà chúng ta thờ kính và chúng ta niệm tụng bên ngoài, nhưng mà bên trong tâm thức của các vị cũng có những việc, cũng có những phẩm tính nó phản chiếu được cái năng lực Bồ Tát bên trong. Rồi mình dẫn một câu kinh như bữa trước chúng ta nói tuyệt học là Quán Tự Tại Bồ Tát. Khi soi thấy năm uẩn đều không, liền đổ qua hết thảy khổ ách. Quán Tự Tại Bồ Tát không phải là vị Bồ Tát bên ngoài đó là Tuyết Quang Thế Âm, mà còn là vị Bồ Tát nơi bên trong tâm thức của các vị. Cái năng lực tâm nhận biết của các vị nó có thể cứu các vị giúp cho các vị vượt ngang qua phiền não. Cho nên cái năng lực quán chiếu, năng lực nhận biết ấy gọi là Bồ Tát Quan Thế Âm. Và mình cũng chẳng cần phải đào xới rất là sâu trong cái vùng tâm thức chi cả. Nó đơn giản một điều là khi các vị là cái biết, tức các vị là cái năng lực nhận biết, thì đối tượng đó là phiền não, là bất an, là ưu tư, là phiền muộn, là đối tượng bị nhận biết. Thì đối tượng đó nó luôn là cái bên ngoài các vị, chứ nó không phải là các vị. Và cái điều này không ai có thể cãi được cả. Lý luận, ở mặt lý luận nó đã đúng rồi thưa các vị. Ví dụ như các vị nhìn thấy mọi thứ thì mọi thứ đều là cái bên ngoài các vị, chứ không hề cái nhìn là các vị, không hề cái bị nhìn là các vị. Các vị là người nhìn, đối tượng đều là những cái thứ bị các vị nhìn thấy. Thì quay ngược nó về bên trong, khi tôi thấy đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, thì những cái thứ buồn, giận, ghét, thương đều là cái bên ngoài ta. Tức là nó không phải là tâm chân thật của ta, nó chính là vọng thức do ta dệt nên, nó chính là những cái thứ vớ va vớ vẩn do ta vơ vào, do ta củng cố, do ta duy trì, do ta cất giữ, do ta tàn trữ nó để làm của gia bảo. Cho nên ta nghĩ nó là mình, chứ đích thực nó không phải là mình. Đích thực nó là cái đối tượng bị mình thấy, thì nó ở ngoài mình, nó không dính chi với mình cả. Mình là con người đang quan sát nó. Thì khi các vị làm được điều này thì các vị đã làm bật sáng được cái năng lực quan âm nơi tự nội của các vị. Các vị đích thực là quán tự tại. Các vị có khả năng làm được điều này, có điều mình không chịu làm đó thôi. Có điều mình tiếc của đời quá, mình tiếc qua cái phiền não bất an của mình đã chứa nó từ bé tới giờ. Cái giận, cái hờn, cái buồn tủi, cái sầu khổ, cái mặc cảm của mình chứa lâu đời. Bây giờ bỏ đi thì còn cái chi đâu để mà tự hào. Do vậy cho nên mình không dám bỏ, không dám sống với cái năng lực Bồ Tát Quan Âm đó thôi. Chứ kỳ thực các vị có khả năng làm điều này. Do vậy phần thứ hai chúng ta nói về cái sự có mặt của Bồ Tát đang ở trong các vị. Các vị đang sử dụng, chứ không phải là cái chuyện gì xa xôi bên ngoài chúng ta cả. Thế rồi mình đi đến phần thứ ba. Mình nói đến cái vấn đề quan trọng, đó là hành Bồ Tát Đạo. Cái điều đầu tiên để làm được việc này thưa các vị là khởi phát tâm thôi. Điều thứ nhất, khởi ước mơ, khởi mong muốn, có một cái niềm đam mê. Kỳ thực là giữa cuộc sống này, khi các vị không có một cái niềm đam mê trong trái tim các vị thì các vị không làm được cái gì cả. Mình không đam mê học nhạc, mình không học được. Mình không ham làm giàu, không làm giàu được. Và khi trái tim đam mê của người ta mà nó rừng rực lửa, nó cháy bỏng lên, thế thì dù việc khó ngàn vạn nổi, người ta vẫn làm được nghe. Và nếu trái tim của các vị mà nó nguội lạnh, nó băng giá, nó không có đam mê, không có đốt được cái ngọn lửa bên trong các vị lên, thì không có cách chi các vị có thể làm một anh nhà giàu. Các vị không thể học được tới nơi tới chốn. Thế thì con đường tu thưa các vị, nó còn đòi hỏi cái năng lực đam mê của các vị nó mạnh hơn gấp 100 lần so với cái việc nhân gian. Tại sao? Thưa các vị, cái việc đời, ví dụ như mình học hành, thành công, thành danh, mọi thứ nó đều được đo bằng cái giá trị có thêm vào, có vật chất, có thể cân đo đong đếm được. Ví dụ như mình học thì còn có những lớp học để mình bước vào, còn có văn bằng, có học vị. niềm đam mê làm giàu thì chúng ta đếm tiền mỗi ngày mỗi nhiều hơn thì còn có cái để đếm, có thước để đo. Thế nhưng mà con đường tu là cái con đường kỳ lạ, là các vị phải lui về, các vị bỏ bớt chứ các vị không phải thêm vô. Càng ngày càng bớt, càng ngày càng bớt. Bớt phiền não, bớt khổ đau, bớt lợi, bớt danh, bớt tham đắm. Và bớt đến lúc mà không còn cái gì để bớt, tức là còn cái trạng thái rỗng lặng, tịch nhiên, vô ngã, thì các vị hình dung có chi để đo. Đời sống chúng ta thì tối thiểu cũng có chút buồn, chút vui để có hương vị. Và đạt đến cái trình độ của sự tu là lòng phẳng lặng như tờ. Do vậy cho nên người ta chạm tới cái mức độ vừa bước vào cảnh giới sự tu tập thực sự, cái người ta kinh sợ, là thấu lùi, không dám đi tới nữa. Tại vì thưa các vị, dường như mình rất là hoảng loạn, do vì con đường tu là con đường trở lui lại, quay ngược vào tự thân. Do vậy khởi phát tâm lành đòi hỏi cái lửa đam mê trong trái tim của các vị nó vô cùng to lớn mới có thể đi trọn được đường tu, bằng không thì đi nửa đường quay lưng lại. Có khi chỉ trời chỉ đất, thề thốt là trong năm răng long đầu quạt, thế như người ta sống với nhau có mấy tháng người ta chán gần lên tới cần cổ. Thì cái chuyện tu thưa các vị nó khó hơn cái chuyện các vị kết hôn 1 triệu lần nữa nghe. Và khởi phát tâm, thưa các vị, cái điều đầu tiên cần phải làm đó không phải là cái chuyện gì ghê gớm, mà chúng ta phải làm được một điều là mỗi một ngày khi thức giấc thầm phát nguyện. Đây là cái bước đầu rất cạn. Và mình xin lưu ý đại chúng rằng là khi các vị bước được một bước trên con đường đi chính đáng rồi thì các vị sẽ bước được nhiều bước, bằng không thì các vị sẽ không có khả năng đi trên con đường Bồ Tát Đạo. Điều này nó không phải là cái gì xa vời so với người tu cả. Ví dụ như người xuất gia thực sự ấy, thì khi bước vào con đường xuất gia rồi, cái việc phải làm đầu tiên của họ là họ làm chi các vị biết không? Luôn khởi niệm trong từng động tác à. Ví dụ như hừng sáng vừa mở mắt thức dậy thì cái việc phải làm không phải là lật đật nhảy xuống giường đi vô rửa mặt rửa mày chuẩn bị công phu, không phải chuyện đó, mà vừa mở mắt thức dậy là tụng thầm một câu kệ ngữ trong đây để làm chi? Làm hai việc cùng một lúc. Cái câu mà người tu vừa mở mắt ra phải tụng liền đó là: con vừa thức giấc xin nguyện cho tất cả vạn loại chúng sinh đều có được cái trí giác ngộ tỏ sáng khắp 10 phương thế giới. Đó là cái câu kệ đầu tiên vừa mở mắt thức là tụng ra đã. Thì trong đó nó có hai điều. Điều thứ nhất là gì? Thưa các vị, khởi đại bi tâm liền nha. Vừa thứ nhất là khởi Bồ Tát tâm, đại bi tâm liền. Điều thứ hai, mình vừa thức giấc mà mình khởi được Bồ Tát tâm, đại bi tâm thì liền có cái chi? Liền có năng lượng của niệm, liền có năng lượng của định, liền đi vô thôi. Tức là vừa có định, vừa có tuệ, vừa có từ bi liền trong lúc vừa thức giấc. Và tất cả người xuất gia nào cũng phải học Tỳ Ni, Sa Di, Vai Nhi, Cảnh Sách, 4 cuốn sách đó, là 4 cuốn sách gối đầu giường tụng như là cháo chảy, tụng như cháo chảy, dân người Bắc gọi là cháo hoa đó, vài ba hạt cháo thôi còn như là nước không, cho nên gót nó chảy như nước vậy đó, nhưng mà không phải là nước mà cháo đó. Thì tụng Tỳ Ni, Sa Di, Vai Nhi, Cảnh Sách nó là như vậy. Rồi chờ nghe tiếng chuông thì nghe tiếng chuông lòng nhẹ buông, tức là văn chung thanh phiền não kinh, trí huệ trưởng bồ đề, sinh ly địa ngục, sức quả căn nguyện thành Phật, độ chúng sinh. Nàng cái y lên sẽ đoạn đáp các vị thuộc bài kể nó đi chưa? Ví dụ như mình nâng cái y lên thì đã tụng cái bài kệ là: thiện tai giải đốc phục, vô tướng phước điền y, phi phụng trì giới hạnh, quảng độ chư quần sanh. Bản dịch của nó là chi? Lành thao, lành thai áo giải thoát, áo vô tướng phước điền, mặc giữ gìn giới hạnh, rộng độ khắp quần sinh. Nam mô ca sa tràng Bồ Tát. Là đắp y là đã có niệm, có định, có tuệ, có từ bi, có giải thoát trong đó rồi thưa các vị. Và tóm lại thế này, từng động tác nha: rửa mặt, đánh răng, súc miệng, uống nước, đắp y, mặc áo, mang dép, đi tới đi lui trên con đường, nghe tiếng chuông, nghe tiếng kiền trì. Thưa các vị, mọi động tác đều có một câu kệ ngữ đi kèm, và kệ ngữ đó đều có những tính chất. Điều thứ nhất là khởi phát đại bi tâm, điều thứ hai khởi phát đại nguyện độ sinh, điều thứ ba có được năng lực của niệm vô định đi vô từng câu kệ ngữ. Thế thì các vị hình dung rằng là đây là cái bước sơ đẳng nhất của người học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát hạnh, dành cho người mới xuất gia phải thực tập điều này, chứ không phải là cái lớp học dành cho bậc đại hòa thượng. Không, người mới xuất gia tập tè tu là phải học điều này, phải làm điều này. Mình giải thích bài kệ này trước rồi mới nói chuyện sau. Thiện tai giải tán phục là lầm thai. Thiện tai là cái lời khen, lời tán thán. Lầm thai, tuyệt vời thai, thích thú thai, hay thai. Có khi là dịch hay thai, có khi lầm thai, có khi tuyệt vời thai, vân vân. Thường thường người ta có cái chấm than chỗ này. Giải tán phục là gì? Cái chiếc áo giải thoát. Chiếc áo giải thoát, mặc chiếc áo này giống như là Quan Thế Âm nói với Tâm Tạng vậy: áo này vào nước không chìm, vào lửa không cháy. Là sao? Đơn giản này, thưa các vị, mặc chiếc áo này nước có hàm nghĩa rằng là không chìm ngập trong ái nghiệp nghe. Lửa không cháy là sao? Thưa các vị, không khởi sân si phiền não cho nên lửa không cháy. Chứ đừng tưởng rằng mặc áo đó đi đại vô lửa thôi coi, thì sai. Và mặc chiếc áo này, thưa các vị, vượt thoát ba cõi sáu đường, thiên ma không dám đụng mặt. Đúng là như vậy. Tại vì khi các vị mặc chiếc y của Như Lai, học Phật Pháp tới nơi tới chốn, thì các vị đã có khả năng làm cho Đức Quan Âm bên trong các vị bật sáng, các vị soi sáng từng cái phiền não của các vị đang sinh đang diệt. Thì các vị là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, là năng lực nhận biết không đồng nhất mình vào tất cả phiền não là cái thứ đang bị biết. Cho nên mặc chiếc áo này liền vượt thoát phiền não khổ đau, chấm dứt tử sinh trong ba cõi. Cho nên gọi là giải thoát phục là như vậy. Và khi mình hiểu rõ nghĩa, mình đọc, tâm thức mình nhớ đến điều này, tự nhiên mình thấy lòng mình nó vô cùng là thích thú, vô cùng là hạnh phúc nha. Vô tướng phước điền ý. Cái chữ vô tướng ban đầu nó hàm cái nghĩa rằng là do vì cái y sa di không phải là nó được cắt rọc nhiều điều như y tỳ kheo, cho nên gọi là vô tướng. Y tỳ kheo thì các vị thấy như những mảnh ruột, phải không? Thế Tôn đứng ở trên núi Linh Thứa, nhìn thấy những cái cấp, những cái ruộng nấc thang ở trên núi, người ta làm từng bậc thế này, rồi những cái đê điều người ta làm rất là đẹp. Thế Tôn nói: này A Nan, ông hãy bắt chước những nắm ruộng của nông dân, cắt những mảnh y cho chư tỳ kheo, hàm ý rằng là người khoác pháp phục này là cái ruộng phước rất là lành, để cho chúng sinh gieo hạt giống phước điền trí tuệ vào. Cho nên y của chư tỳ kheo thường có những mảnh ngang và dọc thế này, như mảnh ruộng là vậy. Còn y sa di chúng ta mới tập sự tu thì nó không có những mảnh ruộng như thế, tại vì mình đang trên con đường Bồ Tát Đạo, đang học hạnh Bồ Tát. Do vậy cho nên gọi là vô tướng phước điền y. Thế nhưng mà có nghĩa sâu xa, thưa các vị, vô tướng để làm thành cái chi? Thưa các vị, để đạt đến vô ngã. Kỳ thực con đường của Đạo Phật là đi từ hữu tướng đi từ hữu ngã đạt đến vô tướng, đạt đến vô ngã. Và cái công vô tu của chúng ta thôi nó cũng như thế này. Ví dụ như công vô tu của ta ban đầu thì mình rất là nặng nề đối với cái pháp hành trì. Mình phải làm một việc đó là tôi đang thấy hơi thở tôi đang đi vào, tôi đang thấy hơi thở tôi đang đi ra. Tôi phải dùng năng lực tâm để làm cho cái sự nhận biết của tôi nó luôn có mặt, gọi là hữu tướng, gọi là hữu công phu, gọi là có công phu, phải không? Thế rồi chúng ta thực tập nó lâu dần, nó nhuần nhuyễn rồi thì thưa các vị, ta không cần dụng công một cách mệt mỏi như vậy. Nhưng mà tự nhiên cái năng lực tâm ta nó không có chạy ngược chạy xuôi chi cả, nó dừng lại ngay nơi hơi thở để thấy hơi thở đang đi vào đi ra. Nó dừng lại, nó luôn nhận biết toàn thân ta. Dù ta có tập gậy dưỡng sinh, dù ta có ôm bát đi khất thực, dù ta có ăn cơm, dù ta có pháp đàm vân vân, cái năng lực nhận biết nó luôn có mặt với chúng ta mà không cần dụng công gì cả. Thế thì tu cũng vậy, từ hữu tướng, từ có dụng công đạt dần đến cái mức độ càng ngày càng tự nhiên hơn, càng ít dụng công hơn. Mà đạo thì nó thấm vào tới từng tế bào, cho nên gọi là từ hữu tướng đi đến vô tướng, từ có dụng công để đạt đến không dụng công. Cho nên cái nghĩa vô tướng thứ hai nó hàm nghĩa rằng là cái mảnh đi này khoác vào người tu tập để thành đạt được diệu quả vô tướng. Câu thứ ba, khi phụng trì giới hạnh. Chữ phi này mình đừng có nghĩa là không có phụng trì giới hạnh nha. Nó có hai chữ phi trong chữ Hán. Thứ nhất là phi, là chẳng phải, là sai lầm. Thị phi đó, thị là phải, phi là trái đó. Phi thứ hai là đắp vào người, thưa các vị. Phi thứ hai khoác vào người, khoác cái ý này và giữ gìn giới hạnh. Nó có nghĩa vậy nghe. Mà không thì mình cứ nghĩ không cần giữ giới thì đổ nào. Phi phụng trì giới hạnh nó hàm nghĩa là khoác bản đi nào vào người, vâng giữ pháp chế Như Lai, rộng độ mười phương chúng sinh. Đây câu dưới này, mắt khoác mảnh y này vào, giữ gìn quy chế, giữ gìn giáo huấn, giữ gìn lời dạy của Đức Phật để rộng độ mọi loài chúng sinh. Và cái câu này nếu mà mình giải thích cho tỏ tường thì nó cũng có hai nghĩa nha. Rộng độ chúng sinh, nó có mấy loại chúng sinh vậy? Người ta chia ra thì có bốn loại sinh. Và bốn loại sinh được chia làm hai cấp, phải không? Cái cấp hướng ngoại là chúng sinh bên ngoài, và còn một loại chúng sinh quan trọng nữa là chúng sinh vật bên trong ta. Chúng sinh bên ngoài gồm có loài sinh ra từ bụng mẹ, tức là thai sinh, loài sinh ra từ trứng, loài sinh ra từ sự ấm thấp, và một loài gọi là hóa sinh. Cái điều kiện nhân duyên đủ đầy nó tự hóa sinh, đó là đa phần dành cho những loại chúng sinh vô hình như chư thiên, như Atula vân vân. Thế rồi chúng sinh đó nó cũng có mặt trong các vị, có những loài thai sinh, thấp sinh, nõn sinh, hóa sinh trong đây. Không cần giải thích chi tiết nhiều, chỉ biết rằng tất cả tâm thức, vọng thức của các vị từng lớp sâu và cạn, cái lớp nó được ươm mầm rất là lâu rồi nó mới vỡ ra để thành một ý niệm ác, thì gọi đó là nõn sinh. Cái lớp chúng sinh nơi tâm thức các vị vừa gieo vô là nó đã hình thành một con người rồi, thì gọi đó là thai sinh. Một cái ý niệm ác mình khởi bên trong này, mình gieo nó vào trong là cái ý niệm muốn giết người, căm giận, thù hận vân vân, thì đó là loại thai sinh. Còn một cái loại ý niệm mình phải nuôi nó rất là lâu, nó từ trứng nước bé bỏng nó hình thành lâu dần, rồi tới một lúc tình cờ nó gặp cái đối tượng hợp với mắt nó để kích thích cái lòng thù hận của nó liền nở bùng ra, nó trở thành kẻ sát nhân, thì gọi đó là thai sinh. Cũng là một loại tâm thức của các vị sinh ra. Và ta làm thế nào độ những chúng sinh đó đều vào vô vi niết bàn như kinh Kim Cang nói, thì các vị thành đạt được con đường giác ngộ nghe. Đây là cái nhìn của nhà thiền khi nói độ chúng sinh, nó hàm ý như vậy. Thế là chúng ta trở lại cái chuyện mình đang nói, biên bài vậy thôi. Hiện ha. Tràng, Ca Sa Tràng, Ca Sa Tràng Bồ Tát. Nam Mô Ca Sa Tràng Bồ Tát. Các vị có thể vừa đắp y vừa tụng cái bài bằng âm chữ Hán hoặc là tiếng Việt cũng được. Lành thai áo giải thoát. Áo vô tướng phước điền. Và giữ gìn giới hạnh. Rộng độ. Quần sinh các vị thấy khoác cái y sa di thôi mà đã khoác đại tông Bồ Tát mênh mông là phải không? Rộng độ khắp quần sinh đó, chứ không phải chỉ đội có những người thân của tôi, người tôi thương thôi đâu nghe. Mọi người, dù người đó là kẻ đáng ghét, dù người đó là người đã gây khổ não cho mình, dù người đó là kẻ thù của mình, mình cũng phải độ. Trong có nhà cát đá có câu chuyện vui đó. Có một ông nhà giàu kia, ông thỉnh một vị sư về cúng dường trai tăng, xin nhà sư tụng một bộ kinh cầu siêu cho vợ của con. Thế rồi nhà sư về nói, ta sẽ thiết lập đàn tràng tụng kinh cầu nguyện không những cho vợ ông mà còn cho cả vạn loại chúng sinh hữu tình đều được nhờ ơn, nhờ từ lực của chư Phật. Ông nói dạ không, tôi cúng tiền cho thầy để thầy tụng cho vợ tôi thôi chứ mắc gì mà cả chúng sinh kia, tôi không chịu. Thế rồi nhà sư phải giải thích thêm nói, thực ra thì đành rằng là tôi có hồi hướng cho cả chúng sinh, nhưng mà trong đó thì cái phước lành vợ ông vẫn được thừa hưởng rất là nhiều chứ. Nhưng mà cái nguyên tắc á, là giống như mưa thôi, mưa thì nó thấm hết mọi loài cỏ cây chứ nó có từ nan ai. Ông nói, tuy ông nói nghe thì cũng phải, thế nhưng mà tôi có một kẻ thù duy nhất thôi thì khắp chúng sinh cũng được mà chừa cái kẻ thù của tôi ai nè. Thưa các vị, tâm thức chúng ta là như vậy, tâm thức chúng ta nó rất là cá nhân như vậy. Trong khi đó phát đại Bồ Tát tâm, thưa các vị, cái chuyện xa vời thì chưa cần nói, nhưng mà chuyện gần nhất rằng là nếu các vị còn có một cái chướng ngại với bất cứ người nào, người đó là các vị thù ghét, các vị căm giận, các vị thấy đố kỵ, ganh tị, thế thì tâm thức ta tự nhiên nó rất là hạn chế. Tâm thức ta tự nhiên nó không còn là thoáng đãng hanh thông, đời sống ta nó mất vui đi, chứ chưa cần nói cái điều chi xa. Một cái ví dụ gần, ví dụ như trong đạo tràng này, tất cả những người đến với cái công phu tu tập thế này, ta có thể sống chan hòa được, thì rõ ràng là lòng ta rất là thanh thản, hạnh phúc ta nó không có bị khuyết. Cũng như căn nhà thênh thang thoáng đãng, không có chỗ nào là cái vùng đất hôi hám để cho chúng ta kinh sợ và né tránh cả. Thế là tự nhiên trong đạo tràng này có cái chị Phật tử mà là kẻ thù của ta, hay là người ta chán ghét, thì các vị hình dung rằng là 200 con người đông như thế, nhưng mà đi lây quay cứ gặp cái người ghét, ngồi ăn là rủi ro làm sao để ngồi đối mặt với cái bà kia mới lạ. Rồi đi ông má cũng thấy bà đi kế bên mình. Cái điều rất là kỳ lạ là hóa ra thì lại gặp để đối đầu. Ở trong khi đó thì tâm thức mình đủ thênh thang, đủ rộng, không biên giới, không biên cương, thì thưa các vị, như căn nhà thoáng đãng mênh mông, chỗ nào cũng thơm tho sạch đẹp cả. Còn nếu căn nhà có một cái góc rất là hôi hám thì giống như tâm thức ta có một quãng đóng lại đối với một người. Do vậy cho nên cái câu phát nguyện đa phần của luật sa di thôi nghe, là rộng độ khắp quần sinh chứ không phải là chừa kẻ thù tôi ra. Tôi chưa thấy kinh Phật nào có câu là xin chừa kẻ thù tôi ra, không có. Cho nên các vị lưu ý như vậy. Đó là cái điều cản nhất của người khởi phát tâm. Ngay cái người mới xuất gia tu là đã phải làm điều này. Thế là có khi mình không khéo tu tập, mình càng tu mình càng lâm vô cái tình trạng chi? Tâm mình nó teo tóp lại nghe. Thứ nhất là cái bản ngã của người tu càng ngày mình càng thấy là dường như người ta không có tu chi hành, không có tu hành gì cả, mình mới là tu thôi. Tu chi mà thọ Bồ Tát giới rồi, không chịu ăn chay mà nói là thọ Bồ Tát giới. Tu chi mà thọ Bồ Tát giới mà còn đi làm mà ham tiền như vậy, có phải thọ Bồ Tát giới đâu, vân vân. Thưa các vị, đúng nguyên tắc người tu là ta chỉ nhìn thấy mình và rải tâm từ đến vạn người. Người ta có duyên, người ta chưa có hội tụ đủ như ta, thì mình hồi hướng tâm lành hướng về người bằng tất cả thiện niệm, mong muốn cho người kia thành đạt được cái phẩm hạnh cao quý hơn. Và chưa hề, trong mắt của người tu thực sự là chưa hề có kẻ thù. Năm 1951, lúc đó Ngài Hư Vân, Ngài đã 111 tuổi. Và vào mùa xuân năm đó, người ta mời Ngài về chủ trì một cái đàn truyền giới ở chùa Vân Môn, chùa Vân Môn Quảng Châu á. Và ta hình dung rằng đất nước Trung Hoa độc lập năm 1949, cơ chế đỏ phủ trùm trên đất nước. Và cái điều đặc biệt của những cơ chế độc tài, thưa các vị, khi chiến thắng rồi thì cái men chiến thắng của họ nó rất là mạnh. Và chúng ta từng ở Việt Nam sau 75 chúng ta biết điều này nha. Thì Trung Hoa nó là như vậy đó. Năm 1951, và đối với cơ chế của những chính quyền độc tài thì tôn giáo chẳng qua chỉ là một món trang trí để làm công tác quốc tế vận thôi, chứ không phải là yêu cầu cho phép tôn giáo sinh hoạt như bình thường. Do vậy cho nên đàn tràng mở ra truyền giới xong rồi thì khó khăn liền đến là tất cả chùa Vân Môn bị bao vây. Và Ngài Diệu Vân, đệ tử lớn của Ngài Hư Vân trụ trì chùa Vân Môn bị bức tử, tức là bị ép cho chết, tự dẫn chết, ép cho chết. Bản thân Ngài Hư Vân người ta hình dung rằng là họ vô mười mấy tên, nó to lớn hiên ngang dặm dở cho nên bắt ông ra, nó dậm và gãy xương sườn, gãy xương sống, bứt cả gân hết, và nó vứt vô trong ngục á. Và nó nghĩ rằng là vứt xác đó rồi chết. Thế nhưng mà rồi nằm bất động vậy qua 3 ngày 3 đêm, đệ tử nó cho phép một người đi vô để thăm chừng, thì thấy Ngài không còn thở nữa, đưa cái bông ngang vào mũi không còn thở nữa. Thế nhưng mà giờ người thì vẫn còn ấm cho nên không dám đụng tới. Thế rồi 3 ngày 3 đêm sau thì nghe ông rên một tiếng, thế rồi nó mới vô rồi nó mới thấy ông ra lệnh là dựng ông dậy. Và nó dựng ông dậy, tựa lưng vô tường thế này, ngồi xếp cái già. Và thưa các vị, 9 ngày 9 đêm ngồi bất động vậy, rồi cuối cùng thì hút từng muỗng cháo, và cuối cùng ông sống lại. Với ta thì thưa các vị, bức tử đệ tử nè, toàn bộ thư tịch ông chú thích về kinh văn Tiên Giác, Bát Nhã vân vân bị đốt sạch. Và toàn bộ chư tăng Vân Môn, thưa các vị, thì bị đuổi đi hết, tức là lấy luôn cả cái chùa dụng ý của cái thời đó là những người đảng viên cộng sản ở cái vùng Quảng Châu đó, họ ra tay triệt hạ đạo Phật đó. Và Ngài Hứa Văn là một vị lão tăng tới 111 tuổi, quy đức bao trùm cả đất nước Trung Hoa nghe. Ngài đã từng qua Thái Lan trong một kỳ giảng pháp, và ngồi xếp chân ký già tọa thiền, ngồi luôn một mạch tới 7 ngày mới xả thiền. Thì các vị hình dung rằng là đạo đức của Ngài lớn đến chừng nào. Thậm chí là một học giả từ bên Anh nghiên cứu Phật học 20 năm, là cái chỉ gì đó tôi không nhớ, bay từ bên Anh qua Bắc Kinh, từ Bắc Kinh về lại Quảng Châu, đi chuyên cơ về phủ phục đánh lấy chân ổng để xin được làm đệ tử. Thì các vị hình dung rằng uy tín khắp trong nước, khắp ở ngoài nước. Do vậy cho nên bằng mọi cách triệt hạ Ngài. Rồi thế rồi chính Ngài nhịn ăn như vậy, cuối cùng rồi sống từ từ lại, tới lúc Ngài nói chuyện được, đệ tử hỏi chứ thưa Thầy, lúc Thầy bất tỉnh rồi thì sao? Hôm nay ta đi lên tới cung trời đâu suốt đó, nghe Di Lặc Bồ Tát giảng như thức học, và cuối cùng Ngài nói rằng ta vẫn còn có trách nhiệm ở trần đời này, cho nên ta phải trở về. Kỳ thực năm 1950 thì ông đã từng qua Hồng Kông hoằng pháp ở đó. Phật tử Hồng Kông năn nỉ là thưa Thầy, cơ chế cộng sản đang phủ trùm cho đất nước Trung Hoa, Thầy về không có được đâu, cái điều kiện hoằng pháp nữa nó không có được. Thế nhưng mà thưa các vị, Ngài đã không, Phật pháp đang cần ta. Vùng đất Hoa Lục Chư Tăng bây giờ đang rất là đang rất là bất an, rất là lo âu, rất là hoảng loạn. Nếu ta mà ở luôn đây thì làm sao giữ gìn duy trì được nhiều mối Phật giáo ở Trung Hoa, cho nên ta phải về. Thế rồi về thì năm 1954 thì lâm vô cái tình trạng vậy. Người ta hình dung rằng tới chừng ông sống lại thì những người đánh ông đó, họ vô cùng ngạc nhiên, hỏi chứ cái ông già ốm yếu như vậy mà tại sao ta đánh ông mà ông không chết. Họ hình dung, các người hình dung là giậm lên người ông, đạp ông, đánh ông tới 3 đợt nghe, chứ không phải 1 đợt nghe, nghĩa là mềm như chiếc áo. Thế rồi đệ tử nói, Ngài vì phát đại nguyện thay chúng sinh chịu khổ cho nên Ngài không có chết đâu. Thế rồi nó mới kinh sợ, nó tha cho, nó không đánh nữa. Và thế rồi sau đó thì nó nới lỏng cái cơ chế hành hạ chùa Vân Môn. Nhưng mà thưa các vị, Ngài không hề có một lời than oán. Những người Phật tử than phiền về cái vụ việc này, biên thư tố cáo thẳng với Bộ Chính trị ở Bắc Kinh. Và đến lúc Phật giáo có một cái cuộc đại hội, chúng ta nhớ rằng năm 1950 năm mươi mấy mình không nhớ, nhưng mà cái cuộc chiến Nam Bắc Triều Tiên xảy ra đó, nó liên hệ chằng chịt một vòng lịch sử. Người cộng sản lúc bấy giờ họ rất là cần vận động để cho thế giới cảm thấy rằng đây là một nước Trung Hoa mới, nó có một cái cơ chế rất là dân chủ. Do vậy cho nên nó thành lập cái Trung Hoa, cái Hội Phật giáo Trung Hoa, và mời Ngài làm chủ tọa danh dự, tức là mời Ngài làm cái vị tối tôn. Ngài nghĩ rằng là kỳ thực là nếu Ngài không làm thì không có xây dựng lại được, không có duy trì được cái nền tảng đạo Phật, cho nên Ngài nhận lời hứa. Nhưng mà Ngài không có về Bắc Kinh. Sau đó thì một số Phật tử người ta viết thơ, người ta tố cáo thẳng lên Bộ Chính trị. Và cái lần đó mời Ngài về Bắc Kinh để tham dự một cái đại hội để vận động tâm thức của người Trung Hoa đối kháng với cái cuộc chiến Nam Bắc Triều Tiên xảy ra đó. Thì Ngài có mặt lần đó, có những vị sư từ bên Singapore qua. Không biết Ngài là một vị lão tăng đã từng bị hành hạ trong năm 1951. Thấy ông già ốm yếu, đi không nổi, run run, tay bưng một cái món tặng phẩm, đó là một cái bảo tháp hay gì đó, tặng cho vị tăng đó, không biết đó là Hòa Thượng Hứa Văn. Thế nhưng mà lúc ông về Bắc Kinh, ta hình dung rằng là những cái thư tố cáo tới tay của những người phụ trách về lĩnh vực tôn giáo, tôi trực tiếp hỏi ông, hỏi thưa Thầy là vùng Quảng Châu Phật giáo có bị khó khăn không? Ông nói không, chính quyền không có khó khăn chi tôi cả. Và lòng rất là dịu mát, không hề có một lời oán than trách cứ chi cả thưa các vị. Thế thì từ cái việc nhỏ của người mới xuất gia như chúng ta phát tâm lành cho tới thành tựu được quả vị Phật, thì các vị con đường nó được trải bằng thảm đỏ ư? Không, trải bằng mồ hôi, nước mắt, trải bằng đại nguyện, trải bằng niềm tin kiên trì, trải bằng đại bi tâm à. Hãy nhớ. Cho nên khởi phát tâm, thưa các vị, gieo hạt giống tâm thức vào, gieo hạt giống niềm tin và khởi phát niềm tin với tâm bảo, gieo vào tâm thức rồi thì đời đời kiếp kiếp không có cái chủng nhân. Và nên nhớ rằng là cứ mỗi một bước ta đi trên con đường Bồ Tát Đạo thì có khi ta phải đối phó với những gian truân khó khăn của trần thế này thử thách ta. Vậy kỳ thực người ta có một câu nói gọi là danh ngôn, đó là muốn biết mặt kẻ anh hùng thì dùng cái gì để thử. Hay nói không, cách gì hiểu là thế này: có những loại hạt giống đó, người ta ươm đó bằng đất và nước, khí hậu ẩm thấp vừa phải thì nó lên. Thế nhưng mà có những loại hạt giống thì phải đốt, tại vì nó quá cứng cho nên phải đốt, nó mới bung vỏ ra, nó mới nảy hạt mầm. Thế thì cái con đường Bồ Tát Đạo là cái con đường như một loại hạt cần phải đốt nha. Tại sao vậy? Tại vì cái lớp bản ngã của chúng ta được tôi luyện, được nuôi dưỡng, nó đã dày, quá dày. Ta chấp trước, ta là thân, ta chấp trước, ta là người ta thương, ta chấp trước, ta là của cải, điền viên, tài sản. Mọi thứ chúng ta thủ đắc được thì nó là ta chứ không phải là của ta. Ở mức độ rất cạn là mọi thứ bên ngoài các vị thì các vị đã dính liền với nó. Thế thì cái thứ dính nhiều hơn nữa là thân này, các vị thấy nó là mình chứ các vị không thể thấy nó là cái của mình. Thế rồi cái phần mình đó hết, là cái phần nó nằm bên trong, nó rất vô hình, nó là buồn của tôi, giận của tôi, ghét của tôi. Đúng thực, nó là cái sở hữu của ta mà không phải là ta. Suy nghĩ vẫn là cái của ta chứ không phải là ta nhé. Ta là cái con người đã quan sát những điều đó, thế nhưng mà ta đã đồng nhất vào nó từ ngàn vạn kiếp cho tới hôm nay để nó trở thành cái bản ngã của ta, tức là nó đã trở thành một cái vỏ rất là cứng. Cho nên rất là cần cái chi? Cần lửa đốt để cho nó mở ra. Thế thì trên con đường Bồ Tát Đạo, mỗi một lần thử thách, mỗi một lần khó khăn, mỗi một lần gian truân nó đến với con đường tu là mỗi một nhát búa đặt cho vỡ lớp bản ngã. Nếu chúng ta khởi được niềm tin và phát được đại tâm như thế này thì thưa các vị, trên trần đời này không có kẻ thù hết, mà chỉ có người ơn thôi. Tại sao vậy? Mọi sự khó khăn đến với ta đều là những người làm Bồ Tát nghịch hạnh giúp cho ta vỡ cái vỏ bản ngã để chống thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Thế thì có ai là kẻ đã các vị ghét được? Các vị tri ân người thương cũng như kẻ oán, tri ân cái kẻ gia ân cho các vị cũng như tri ân cái kẻ gây khó khăn phiền muộn và tạo mọi nỗi khó khăn đến với các vị. Đây là bước đầu của con đường hành Bồ Tát Đạo, là phải khởi phát tâm. Ta chỉ trời, ta chỉ đất, hứa với lòng rằng là đi con đường này cho đến thành tựu quá vị cuối cùng, đó là hạnh nguyện của những người tu tập. Các vị mà đọc trong kinh Hoa Nghiêm á, phẩm tự hạnh, thử tìm đọc kinh Hoa Nghiêm, bây giờ mình ghi. Tịnh hạnh nha. Thưa các vị, là cái phẩm này tuyệt vời, có những câu thi kệ dành cho chúng ta để sử dụng trong cái con đường khởi phát Bồ Tát tâm trên con đường tu tập. Mình cứ tưởng rằng là tỳ ni gồm có bao nhiêu bài kệ dành cho người xuất gia, nhưng mà thưa không, bao nhiêu bài kệ ấy được trích từ phẩm này đây. Và tôi đọc thử trong đây thì thưa các vị, người ta đeo trang sức, đeo tràng hoa, so ương điệu mọi người cũng có những câu kể khác. Thế thì dành cho ai? Dành cho Bồ Tát tại gia, Bồ Tát xuất gia, chứ không có hàm nghĩa rằng chỉ có người xuất gia mới có những câu thi kệ như thế. Nhìn thấy nước chảy, nhìn thấy cây cầu, nhìn thấy con đường, nhìn thấy chiếc xe, nhìn thấy máy bay, trên lầu nhìn xuống thấy người đi tới đi lui, đều có những câu kệ ngữ để làm phát sinh năng lực định và phát sinh trí tuệ và khởi đại bi tâm. Đều có cái nội dung, tất cả câu kệ đều có nội dung y như vậy. Rất là hay. Thế là đi tới bước thứ hai, chứ chẳng lẽ nói lăn quanh gần này hoài sao? Kiếm chuyện như thế thôi. Bước thứ hai, một là khởi tâm, hai là học Bồ Tát hạnh nhé. Tứ hoằng thể nguyện đó, chúng ta tâm nguyện hàng ngày đó là nguyện lực của Bồ Tát à. Pháp môn vô lượng là gì? Pháp môn vô biên, phải không? Chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện độ. Đúng rồi, ai cũng thuộc cả. Vô lượng pháp môn phải học, phải không? Thế mà đa phần chúng ta là những người Phật tử tập trên cái đường hành Bồ Tát Đạo, lại nghe mấy thầy vớ va vớ vẩn bài cho một cái chuyện là niệm Phật thôi. Học là tạp độc nhập tâm, học là tu pháp môn tạp, chỉ thuần một tiếng niệm A Di Đà Phật thôi. Thế thì các vị phản bội với tinh thần tu của các vị. Điều thứ hai, phản bội với gia tài thánh giáo Như Lai, không phải là con Đức Như Lai nghe. Kỳ thực thưa các vị, khi cái trình độ học của người ta lên đến một cái chừng mức nào đó thì các vị đừng nghĩ rằng học không phải là tu. Học là tu, nó cùng một, nó như một đồng tiền có hai mặt. Khi ta học cũng có nghĩa là ta tu, mà ta tu thì ta làm sáng thêm việc học, chứ đừng bao giờ có một cái thiên kiến như vậy. Và mình xin lặp lại là đừng bao giờ nghe các thầy của truyền thống Tịnh Tông bảo rằng là chỉ cần niệm A Di Đà Phật không là đủ thành Phật, thưa không, đừng có nghe như vậy. Mình vô cùng phản bội với tiền nhân, với các thầy, các vị tổ sư trong quá khứ. Ta hình dung rằng các vị tổ sư đã từng mày mò vượt qua ngang qua sa mạc Gobi, bỏ xương trắng dài trên con đường thỉnh kinh vậy để có những trang kinh cho chúng ta học. Có những bậc thầy, thưa các vị, đi qua Ấn Độ du học mất vài mươi năm về dịch để có một bộ kinh cho chúng ta đọc hôm nay. Và thưa các vị, cái con đường học chưa bao giờ dư đối với người tu cả. Tâm thức các vị mà nâng lên đến một chừng mức nào thì cái lòng, thì cái tâm thức rộng rãi mênh mông nó mở ra đến ngần ấy. Khi tâm thức mình nó chật chội, nó hẹp hòi, nó nhỏ nhoi, do vì mình không có thấm nhuần được giáo lý đạo Phật, cái học của người ta nó rộng, thì thưa các vị, nó rất là nhiều điều, nó trở thành một món quà mà không có tiền để mua được đâu. Và xã hội nào cũng thế. Tôi hình dung rằng là dù cho, nhưng mà phải loại trừ bớt cái xã hội Khmer Đỏ ra nha, quên nữa. Tại vì xã hội đó nó giết hết đi thế này đi. Thưa các vị, trong quá khứ ông bà ta rất là quan tâm đến điều này, cho nên các vị nhìn cái cộng đồng người Việt chúng ta có mặt nơi đất nước này. Thế hệ chúng ta là các bậc phụ huynh có thể cực nhọc vô cùng, chịu cực chịu khổ, một ngày làm hai ba chót, nhưng mà quyết lòng là con em chúng ta phải học. Cho nên thế hệ thứ hai của người Việt đã mày mò đi vô làm nghị viên của thành phố. Thế hệ thứ ba nó có thể làm thống đốc tiểu bang. Thế hệ thứ tư nó có thể lên làm tổng thống. không ai lường được. Và điều này thưa các vị nhìn ra rất rõ, bây giờ tổng thống Mỹ đã là cái anh da đen rồi, da màu chứ không phải da đen, thì da vàng bước vô không phải là chuyện xa xắc gì nghe. Thế thì thưa các vị, cuộc sống này trong những cơ chế tự do thì cái thang thành công giữa cuộc sống được đo bằng cái năng lực học, có phải vậy không? Do vậy trong đạo cũng thế thưa các vị. Điều thứ nhất, một cái ví dụ vô cùng đơn giản thôi, mình đứng ở chân núi á, thì mình chỉ thấy đây là vách núi, đây là vách núi. Mình leo đến nửa chừng núi thì mình thấy dường như cái núi mình cao nhất. Thế là các vị leo đến đỉnh núi thì các vị thấy cái gì? Có ngàn vạn đỉnh chứ không phải cái đỉnh mình, mà cái đỉnh mình chưa cao nữa, đỉnh khác nó cao kìa. Cho nên khi cái trình độ học của các vị mà dâng lên đến một cái chiều kích nào đó thì các vị tự nhiên có được sự khiêm tốn nha. Mình học ít, mình rất là kiêu ngạo, mình nghĩ rằng là bao nhiêu tinh hoa đất trời dồn lại một mình thôi, mình là duy nhất. Thế là mình học khá tí, mình thấy quá ra là thiên hạ cũng có nhiều người giỏi chứ đâu phải có mình. Thế rồi học đến cái chiều kích cao nhất thì thấy ồ, quá ra thiên hạ cũng giỏi mà mình thì vô. Cái chuyện đó là như vậy. Rồi đối chiếu với vấn đề tu cũng thế, mới tu 2-3 bữa lông con á thì mình thấy là dường như thiên hạ ai tu cũng trật hết. Thế rồi tu khá chút thấy mình có trật có trúng mà người ta cũng có trật có trúng. Thế này các vị đạt đến cái chiều kích cao vời của sự tu thì các vị sẽ thấy là dường như thiên hạ ai cũng tuyệt vời, mình thì quá dở. Và từ một bước thấp nhất tới bước cao nhất nó cách nhau bao xa? Cách nhau bao xa? Không cách nhau bao xa cả, tại vì cái tâm của các vị nó quyết định nghe. Ngay bây giờ ta có thể làm như người tu rất giỏi bằng cách là chi? Ta luôn thấy ta là mặt đất này, thiên hạ ai cũng có quyền dẫm lên ta được. Thế thì các vị đã đạt đến đỉnh cao của công phu tu. Các vị luôn thấy mình là người thấp thỏi nhất, tệ nhất, là luôn tri ân ngàn vạn con người, thì các vị đã phát được đến Bồ Tát Tâm giai đoạn cao vời rồi đó. Rồi các vị thấy mình hay hơn người ta, mình giỏi hơn người ta, mình thành công hơn người ta, vân vân. Thế thì thưa các vị, tự nhiên điều thứ nhất vụng về đó là nơi núi cao không động được nước, nơi tâm thức đầy kiêu ngạo tự mãn như thế thì không học được điều chi. Đó là vụng thứ nhất. Vụng thứ hai, thưa các vị, phước lành không tụ được nhé. Với một cái tâm tràn đầy sự kiêu ngạo không có phước, cái tâm càng khiêm tốn thì phước lành càng chảy về. Một cái ví dụ gần mà thế này, đối với một người luôn khoe mẽ, luôn tự hào mình, mở miệng ra là nói tôi nữa ta thôi, thế thì người đó sống với bằng hữu người ta ghét, người ta không tin đâu, có phải vậy không? Rất là cô đơn, rất là cô độc. Còn một người tràn đầy sự khiêm tốn, luôn cảm thấy là cần có sự học hỏi với bao người, thì người đó dễ kết bạn với mọi người là một, dễ học hỏi vạn điều hay của người khác là hai. Chuyện đó là như vậy thôi. Cho nên học Bồ Tát Hạnh đầu tiên là chi? Là xin các vị hãy nhận diện rằng là cái con đường học này mở rộng ra đến chân trời. Đến chân trời là đến bao xa? Có điểm dừng không? Không. Chân trời chẳng qua là gì, vì múc tầm mắt của ta cho nên ta thấy gì như mặt đất với trời nó gặp nhau, biển và trời gặp nhau, nhưng mà kỳ thực không bao giờ gặp. Thế thì đối với người phát Bồ Tát Tâm, học Bồ Tát Hạnh thì các vị phải thấy là vô lượng pháp môn còn mở ra mênh mông, ta chỉ có được một góc rất nhỏ mà thôi. Cụ thể gần nhất, nãy giờ thì nói chuyện trên trời dưới đất, bây giờ nói chuyện gần hơn nữa. Thưa các vị, đối với giới Bồ Tát, cái việc cần phải làm đó là bất cứ có một cái đạo tràng nào gần chúng ta mà chúng ta biết, mở chương trình tu học Phật Pháp, chúng ta đều có mặt nhé, đều có mặt. Dù rằng cái vị thầy đó, cái trình độ học Phật còn thấp lè tè đáng là học trò ta, nhưng mà vì yểm trợ đạo tạc tạo tràng, vì nuôi dưỡng chánh pháp, vì nuôi dưỡng thế hệ kế thừa trong tương lai để cho Phật Pháp được hưng thịnh, cho nên ta ngồi nghe họ dạy. Tại vì cái sự có mặt học hỏi ta, điều thứ nhất là nuôi dưỡng được những người đang truyền đạt Phật pháp. Tôi ví dụ cách rất là đơn giản, ví dụ như tôi về đây mở một khóa tu, thế rồi không ai buồn về hết thì chuyện gì phát sinh? Khóa tu không thành tựu, khóa tu không thành tựu. Khóa tu thành tựu là do có người đến đây tu, chứ còn mấy thầy vác xác về đây 10 ông 20 ông, thế rồi không có bóng Phật tử nào về đây thì khóa tu làm sao mà thành tựu được. Cho nên thưa các vị, đối với giới Bồ Tát là tất cả những đạo tràng Phật pháp có mặt thì các ngài đều tham dự. Thậm chí Văn Thù là thầy của 7 đời chư Như Lai chứ không phải một đức bổn sư đâu nghe. Thế nhưng mà khi đức bổn sư thành đạo mở đạo tràng giáo hóa thì các ngài luôn có mặt để yểm trợ đạo tràng. Sự có mặt của các vị Bồ Tát để nuôi dưỡng chúng tinh nhân và để làm cái người trợ lý cho công trình làm đạo của Đức Thích Tôn. Và chúng ta cũng thế, là những người học Bồ Tát hạnh, điều đầu tiên rất là gần trong cuộc sống này đó là rất là gần gũi nơi đây, đó là mỗi năm thầy Phước Tịnh về Hoa Kỳ phải có mặt. Điều thứ ba, kết thiện duyên á. Các cái duyên lành với bạn bè chúng sinh này, thì thật là chúng ta có thể kết duyên lành bằng 3 phần, bằng gì? Bằng thân nghiệp, bằng khẩu nghiệp, bằng ý nghiệp. Và thưa các vị, không có duyên với nhau là không độ được nhé. Không có duyên với nhau là đừng hòng có thể nói nhau một lời Phật pháp cho mất công. Tôi học được từ những vị thầy trong quá khứ. Có một lần không biết tôi học với vị nào tôi quên rồi, ông kể lại một chuyện rằng có một vị học làm giảng sư xong rồi, thế nhưng mà ra giảng pháp người ta không buồn nghe. Nói câu thứ nhất thì họ hơi mờ mờ, hơi mắt hơi khờ khờ, câu thứ hai là chìm vào giấc ngủ mất. Và nếu đánh thức họ dậy thì họ đứng dậy, họ đi ra rửa mặt, họ đi luôn. Thế rồi cái vị thầy kia bài nói, thầy à, tại vì thầy không có duyên với chúng sinh cho nên thầy phải kết duyên. Và ông hỏi chứ tôi bây giờ phải kết duyên bằng cái chi? Đó, bây giờ thầy nhập thất vài ba năm và thầy cúng dường y áo thực phẩm vân vân với trời, ông thầy tu có chi mà cúng dường? Nó không cần cúng dường nhiều, thầy chỉ cần làm việc là thầy mua đường cho nhiều, thầy hái cho kiến thôi là cúng dường đó. Và thưa các vị, cái tâm thức của các thầy trong quá khứ dường như rất là đơn giản nghe, chứ không giống như chúng ta bây giờ mình nghe cái chuyện đó mình thấy cái chuyện dường như là chuyện tức cười thôi, nó không có dính dáng chi với cái công trình làm đạo kết duyên với chúng sinh cả. Thế nhưng ông thầy kia ông rất mực là chí thành, cho nên mỗi một ngày ông ăn cơm rồi thì ông rải một chút cơm cho chúng sinh, ông rải những cái loại những một ít đường cho kiến. Và phát nguyện rằng là tôi xin gieo duyên lành với chúng sinh để có thể kết được cái thiện duyên trong tương lai trên con đường làm đạo. Thế rồi sau đó thì thưa các vị, tự nhiên là ông giảng pháp người ta nghe, người ta không đến nỗi ngủ lên ngủ xuống, và tự nhiên là đạo tràng càng ngày càng đông. Và thưa các vị, thậm chí Đức Thế Tôn ngày xưa cũng phải quán nhân duyên để làm đạo. Có một bà già có hình dung rằng là không ai độ được bà, thậm chí bà vô cùng cay đắng mà ghét cả Phật luôn. Và Đức Thế Tôn phải dùng năng lực thần thông quán chiếu về cái bà già này, ai có thể độ được. Thế rồi nhìn ra quá ra là La Hầu La mới độ được bà đó, trong khi đại đệ tử là tướng quân chánh pháp như Xá Lợi Phất nói pháp như bà, bạn quay lưng lại bỏ thường nghe. Nhưng mà La Hầu La tới thì bà một bề nghe, La Hầu La biểu sao thì nghe vậy, biểu tu là tu, biểu tưởng nhớ Phật là tưởng nhớ Phật. Thế thì thưa các vị, hãy kết nhân duyên lành. Lại có một nhân duyên rất là kỳ lạ, cũng là câu chuyện vui nữa. Một hôm Đức Thế Tôn đi giảng pháp, đỡ ôm bác đi khất thực. Tự nhiên có một cái ông già nhà giàu kia, ông tới ôm Đức Thế Tôn lại, ông nói: "Con ơi là con ơi, con bỏ cha con đi đâu cho bao nhiêu năm trường, cha nhớ con lắm rồi. Con hãy về đi, cha rất là mong muốn con được về." Thế rồi nắm y Đức Thế Tôn dẫn các ông cụ nhà ta tê tê đi theo đi về nhà. Khi Đức Thế Tôn vô nhà là trong chạy vô, nói: "Bà nó ơi, con mình về rồi đấy." Lại thêm một bà vợ nữa ra cũng ôm chân Đức Thế Tôn khóc lên khóc xuống: "Con ơi là con đi đâu bao nhiêu năm không về cho bố mẹ, bố mẹ bây giờ mừng lắm." Thế rồi ông bà mới vô làm cơm nước đàng hoàng đãi đằng Thế Tôn, cúng dường chư tăng xong rồi đấy, rồi tiễn Đức Thế Tôn ra về. Tới chừng về tới Tinh Xá rồi, tối chiều hôm đó chư tăng vân tập lại, họ vô cùng thắc mắc, bàn với nhau sùm. Thế Tôn hỏi các thầy bàn nhau chuyện chi? Các thầy nói: "Bạch Thế Tôn, chúng con rất là phiền lòng. Tự nhiên Đức Thế Tôn là thầy của con, có cái ông bác vơ nào ông tới ông nói: "Con ơi là con ơi." Cái Đức Thế Tôn đi theo họ về nhà. Ai trong thành phố này mà chẳng biết Thế Tôn là thái tử con của Tịnh Phạn Vương, đã là thầy của nhiều bậc vua chúa, đã là thầy của các vị trưởng giả doanh nhân giàu có nơi đây, cả thành phố ai cũng biết. Đâu có lý do gì cả ông già kia ông không biết. Thế mà ông tới ông nhận hoàng xiên, ông nói là: "Con ơi là con ơi." Ông khóc 20 tiếng. Thế Tôn theo ông về nhà, tụi con rất là bực mình. Thế Tôn nói: "Các ông không biết, 99 kiếp trước đó, ông đã từng là bố của ta, cho nên hôm nay gặp duyên lành gặp Thế Tôn, ông ta lại khởi cái tâm thương yêu như ngày xưa, ta cũng về đó để gieo chút duyên lành để được độ thoát cho người kia." Đó là một chuyện tức cười. Nhưng mà thưa các vị, cuộc đời Đức Thế Tôn dường như không từ nan một cái nhân duyên chi gieo cái chủng nhân lành cho chúng sinh hết. Rồi cái chuyện thứ hai còn tức cười hơn nữa, có anh sai Tí Tỷ rồi đó, lạc vô trong Tinh Xá. Cái anh kêu: "Phật ơi Phật, cho tao đi tu với." Chịu cảm không? Rất là con nữ rất là đường phố. Đức Thế Tôn rất là thích chi. Ngài kêu: "Anh An, ông cạo tóc cho ông đó, cho ông tu, rồi kiếm cái y của chư tăng cho ông nắp." Và không ai tức cười Đức Thế Tôn nè. Thế là cạo y cho ông, ủa cạo tóc cho ông. Ta nằm lại ngủ rất ngon ơ, rồi ta dựng mình thức dậy. Ta rất là kinh ngạc, tại vì ủa sao đầu mình cạo tóc. Thế là kinh ngạc hơn là thấy đang quấn thì cái anh quảng hồn, anh coi dọn chạy bước đi bước áo chạy càng về. Chư tăng nói: "Coi coi thầy thì kheo gì mà không có quân như kìa." Bắt ông nói lại, bắt ông nói lại. Là một số các thầy biết nói: "Không, ông đâu phải thầy thì kheo, mà cái tên say rượu á." Thế là chư tăng chịu đó, tập trung về nói: "Không biết ông già cô đàm của mình sao kỳ cục ha." Tự nhiên rồi cái tên khùng khùng nó vô cái rồi nó xin nói: "Cho tao đi tu với, cái ông cạo tóc cho tu à, không cần ba lần tát bạch yến ma gì cả." Và họ thắc mắc, họ đưa cái điều này đến Đức Thế Tôn. Thế Tôn: "Các ông biết không, cái tên say rượu kia tại sao nó không có đi vô cái chỗ người ta đâm heo thuốc chó giết người, cái nơi sát sanh hại mạng, nó nói cho tao giết người với, mà nó lại lạc vô chùa, nó nói cho đi tu với. Thế thì nó đã có chút nhân lành đó, cho nên ta cạo tóc cho nó để gieo cái nhân lành này, có thể một kiếp xa xôi nào đó nó sinh ra giữa trần đời, nó sẽ được khoác pháp phục của Như Lai, thọ học pháp của Như Lai, hành Bồ Tát đạo và chứng vô thượng Bồ Đề. Cho nên ta biết rằng các ông rất là khó chịu, không mấy gì quan hệ, nhưng mà ta thấy cái nhân duyên vừa với chúng sinh nó rất là cần. Tóm lại thưa các vị, các vị phải kết nhân duyên lành với ngàn vạn loài chúng sinh nha. Nói một lời, suy nghĩ một điều, làm một việc đều hướng tâm kết duyên lành với mọi người để thành tựu được con đường tu tập. Thôi dừng ở đây, chính là rồi.
Chúng thân vô duyên thể nguyện độ hiện đạo thần thể nguyện toàn tam môn vô thượng thể nguyện học.